Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 96 với đề tài Bí quyết hưởng của cải thật, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 16 từ câu 10 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 16 từ câu 10 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Không có đầy tớ nào làm tôi hay chủ được, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Người Pha-ri-si là kẻ ham tiền tài, nghe mọi điều đó, bèn chê cười Ngài. Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi, vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, trung tín là gì? Đức Chúa Giêsu dạy lòng trung tín phải được bắt đầu từ đâu? Người không trung tín trong việc nhỏ sẽ nhận hậu quả nào? Bạn đã rèn tập lòng trung tín như thế nào? Câu hỏi thứ hai, ma môn là gì? Biểu hiện của một người làm tôi của ma môn là gì? Vì sao không thể vừa làm tôi của Đức Chúa Trời, vừa làm tôi ma môn? Quyết định chọn lựa của bạn ra sao? Câu hỏi thứ ba, so sánh tiêu chuẩn đánh giá của Đức Chúa Trời với con người thế gian về sự giàu có. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, trung tín là gì? Đức Chúa Giêsu dạy lòng trung tín phải được bắt đầu từ đâu? Người không trung tín trong việc nhỏ sẽ nhận hậu quả nào? Bạn đã rèn tập lòng trung tín như thế nào? Trung tín có nghĩa là thành thật, giữ đúng lời hứa, là trung thành và đáng tín nhiệm. Đức Chúa Giêsu dạy về nguyên tắc sử dụng của cải đời này như sau: ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Khi một người không thể hiện sự trung tín với những điều có giá trị tạm bợ, nay còn may mất trong đời này, thì sẽ không được giao những điều quý báu và có giá trị vĩnh hằng, là điều mà Đức Chúa Giêsu gọi đó là của báu thật. Cũng vậy, nếu với của cải của người khác mà chúng ta không trung tín, thì chắc chắn sẽ chẳng được giao phần của cải thuộc sở hữu riêng của bản thân. Trước khi chúng ta được hoàn toàn thừa hưởng của cải thật trên trời, thì Đức Chúa Trời giao cho mỗi người trong chúng ta tập tành quản lý của cải tạm trên trần gian này. Đó là tiền bạc, thời gian, tài năng, cơ hội. Để trở nên người quản lý tốt, trước nhất chúng ta cần tập thành trung tín trong những việc rất nhỏ theo nguyên tắc Đức Chúa Giêsu đã truyền dạy. Một thí dụ điển hình một em thiếu nhi trung tín trong công tác giữ quỹ của lớp thiếu nhi với số tiền rất nhỏ, sẽ được tín nhiệm trở nên người giữ quỹ của lớp thiếu niên, thanh niên, thanh tráng và sẽ có thể trở nên thủ quỹ của hội thánh. Tương tự, một người trung tín trong một công tác nhỏ được giao như quét dọn nhà cửa, viết tên thân hữu trong những dịp truyền giảng, phát tờ chương trình, vân vân. Nếu người ấy trung tín trong công tác được giao phó, hay nói cách khác, người ấy đã thực hiện công việc đúng như được phân công, khiến cho người khác có thể tin cậy, tín nhiệm để giao công việc lớn hơn. Nói chung, lòng trung tín được rèn tập và thể hiện từ việc rất nhỏ trong đời sống. Khi lòng trung tín là bản chất của người theo Chúa, thì người ấy không phân biệt việc nhỏ hay việc lớn, mà chỉ chú tâm hoàn thành trách nhiệm được giao. Nhiều người thất bại vì coi thường những việc nhỏ nên rơi vào cám dỗ là bỏ qua hoặc làm cách sơ sài, thậm chí phớt lờ để cho xuôi. Nhưng Đức Chúa Giêsu dạy rằng nếu trong việc nhỏ đã không trung tín thì chắc chắn không thể trung tín trong việc lớn. Hay nói cách khác, người đã thể hiện sự bất nghĩa trong việc nhỏ thì chắc chắn trong việc lớn không thể nào đáng tin cậy cho được. Chúng ta được trải qua bài trắc nghiệm lòng trung tín từ những việc rất nhỏ, ao ước chúng ta tận dụng, xem đây như một cơ hội rèn tập lòng trung tín, hầu cho sẽ được Đức Chúa Trời tín nhiệm và giao cho chúng ta những việc lớn, của cải thật là của riêng sở hữu của chúng ta trên nước thiên đàng. Câu hỏi thứ hai, ma môn là gì? Biểu hiện của một người làm tôi của ma môn là gì? Vì sao không thể vừa làm tôi của Đức Chúa Trời, vừa làm tôi ma môn? Quyết định chọn lựa của bạn ra sao? Ma môn có nghĩa là của cải hay lợi nhuận. Một người lao động trên trần gian này sẽ tạo ra được sản phẩm vật chất hay tinh thần, và sản phẩm ấy sẽ đem đến lợi nhuận của cải cho người ấy. Tuy nhiên, có một mối nguy hại cho con người mà Đức Chúa Giêsu đã thấy trước và chỉ dạy cho. Đó là con người nói chung rất dễ để lòng quan tâm về của cải, khiến cho mối quan hệ giữa người ấy với Đức Chúa Trời bị ngăn cách. Người ấy vẫn biết mình phải thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng vì lòng bị của cải vật chất chi phối, khiến người ấy không trọn thành với Ngài, từ đó dẫn đến khó giữ lòng trung tín với Đức Chúa Trời. Hình ảnh người quản gia bất trung được Đức Chúa Giêsu kể trong câu chuyện ở phần đầu chương 16 là minh họa rõ nét nhất cho điều này. Trách nhiệm của quản gia là quản lý tiền bạc, của cải cho chủ mình. Nhưng vì lòng tham lam, bị chi phối bởi của cải là ma môn, khiến ông ta đã tiêu phá tiền của chủ. Lúc ấy, trong lòng người quản gia này không còn một người chủ duy nhất nữa, nhưng là hai. Một là người chủ đã giao cho ông trách nhiệm quản gia, hai là những món lợi nhuận chi phối tâm trí, tấm lòng và hành động của ông. Cuối cùng, ma môn chiến thắng, khiến người quản gia không còn trung tín trong công tác. Trái lại, ông dùng cơ hội của mình còn có được để giảm nợ, kết bạn với những người đang mắc nợ chủ, mục đích là tìm lợi cho bản thân, nhưng gây thiệt hại cho người chủ đã tín nhiệm và giao công tác quản trị cho ông. Thật như điều Đức Chúa Giêsu đã dạy, người làm tôi hay chủ sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp ý chủ này mà khinh dễ chủ kia. Câu 13. Cũng như thế, nếu chúng ta để lòng yêu mến của cải lớn hơn, đến nỗi chúng ta trở nên như chủ của chúng ta, nghĩa là nó chi phối tâm trí, tấm lòng, điều khiển hành động của chúng ta, hay nói cách khác, chúng ta ưu tiên việc tìm kiếm của cải trên trần gian mà không ưu tiên tìm kiếm Đức Chúa Trời, thì điều ấy đang minh chứng thật rõ ràng rằng chúng ta đang làm tôi của hai chủ. Và theo như điều Đức Chúa Giêsu truyền dạy, làm sao chúng ta có thể chia đều lòng yêu mến của mình dành cho hai chủ được, mà chỉ có thể sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, thậm chí là hiệp ý chủ này mà khinh dễ chủ kia. Trong trường hợp, nếu chủ mà chúng ta ghét là ma môn, và chủ mà chúng ta yêu mến và phục vụ là Đức Chúa Trời, thì quả là tin tức tốt lành. Nhưng thường thấy trong thực tế, chúng ta vẫn nói Đức Chúa Trời là đấng tôi yêu quý nhất, công việc Chúa là ưu tiên, nhưng hành động của chúng ta thì hoàn toàn ngược lại. Chúng ta dành nhiều thời gian, thậm chí lắm khi hy sinh cả thời gian nghỉ ngơi, ăn uống và giải trí cho việc kiếm tiền, thu lợi nhuận, nhưng thời gian dành cho công việc Chúa thì không có hoặc rất hạn chế. Khi hai sự việc diễn ra đồng thời đòi hỏi chúng ta lựa chọn, thì nhiều người đã không do dự chọn lựa công việc kiếm tiền hơn là công việc nhà cha. Câu hỏi thứ ba, so sánh tiêu chuẩn đánh giá của Đức Chúa Trời với con người thế gian về sự giàu có. Trong thời cổ ước, thịnh vượng thường được xem là ân phước của Đức Giê-hô-va ban cho người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời, như trường hợp của ông Gióp, ông Abraham. Tuy nhiên, về phương diện khác, một người thịnh vượng trong đời này không hẳn là người kính sợ Chúa. Điển hình trong thời tiên tri Giê-rê-mi, khi nghe ra về sự hủy phá Giê-ru-sa-lem cùng tai họa Chúa sẽ giáng trên dân Ngài, thì phần lớn không tin, trái lại họ thích nghe lời giả dối của tiên tri giả. Theo Giê-rê-mi chương 23 câu 17, vậy họ vẫn thấy Giê-ru-sa-lem đang thịnh vượng và họ cũng đang sở hữu những tài sản nhất định. Tương tự như thế, tại thời điểm Chúa Giê-xu truyền dạy, những người Pha-ri-si chê cười Ngài vì họ thấy mình đang sở hữu địa vị cao trọng, vật chất thịnh vượng, chứng tỏ họ đang sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, không hề làm tôi hay chủ. Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-xu cho họ biết rằng, các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi, vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Câu 15. Người thế gian thường tôn trọng những người có quyền thế, tiền tài, nhưng Đức Chúa Trời không xét theo tiêu chuẩn ấy, mà Ngài biết lòng của mỗi người đang thực sự tôn thờ Chúa hay không. Ngài biết rõ ai đang làm tôi hay chủ và những ai đang yêu Chúa trên hết. Tóm lại, có thể cuộc sống trên trần gian này chúng ta không sở hữu nhiều của cải vật chất như những người thế gian. Tuy nhiên, khi chúng ta sống theo lời Kinh Thánh truyền dạy trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 37, hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, thì chính Đức Chúa Trời biết rõ điều ấy. Chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa giao cho của cải thật, được sở hữu của riêng mình, câu 11 và câu 12. Vậy điều thách thức đối với mỗi người trong chúng ta là sẽ sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời hay lựa chọn sống theo tiêu chuẩn của người thế gian? Xin Chúa cho chúng ta thành thật với chính mình để nhận ra ai thực sự là chủ đang chi phối tâm trí, tấm lòng và hành động của bản thân mình. Hãy mở mắt thuộc linh để quyết định chọn làm tôi Đức Chúa Trời để hưởng của cải thật trên trời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 16 từ câu 10 đến câu 15 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 97 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tuy tôi có thiên hạ nhưng mất Giê-xu, vui chẳng sống bơ vơ một ngày vô chủ, tâm khao khát an ninh và yên vui đêm. Trong thế gian đây tìm được gì này? Nếu có thế gian mà mất Chúa muôn muôn thì vinh hoa ấy đâu cần để tranh đấu nhỉ? Các thú vui trong trần hễ ha đêm so bằng đôi giây phút yên vui tuổi đây Christian. Tuy tôi có trong tay để châu bầu ngọc ngà, trăm muôn kế yêu danh vòng lừng vàng cả, nhưng thân bách vô hy vòng tóc bên thiên hạ, linh đình mãi trong thiên là mịt mù xa. Nếu có thế gian mà mất chính vua thiên đàng, xưa lưu huyết thay tôi thật tình không quan. Thư hơi ca thiên hạ ha thấy nơi an bằng, cho tôi lúc khi ba tàu lôi cuốn trăng.